Mời quý vị theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiền vệ Nguyễn Quang Đức tái xuất sau chấn thương và thi đấu trọn vẹn trận giao hữu thể công thắng Hà Nội FC vào chiều qua. Đây là trận đầu tiên kể từ được bổ nhiệm của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thể công và huấn luyện viên Nhật Bản Iwan Masa Taiki Hà Nội FC. Cả hai cho nhiều cầu thủ vào sân để kiểm tra, đồng thời cũng không có lực lượng mạnh nhất do đang cùng đội tuyển dự ASEAN Cup. Hà Nội vắng 7 cầu thủ là Phạm Tuấn Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Hai Long, Văn Trường, Văn Tùng. Còn thể công vắng 4 cầu thủ là Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh và Khuất Văn Khang. Qua không đều sau 90 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu với Hà Nội đá trước. Văn Quyết, Jensen và Đậu Văn Toàn lần lượt sút thành công. Phía thể công có Bùi Tiến Dũng và Quang Đức sút tốt. Trước khi Dương Văn Hào đặt lòng vào góc phải tầm trung bị Văn Chuẩn bắt bài cản phá. Tuy nhiên, ở hai lượt cuối, Brandon Wilson và Thành Trung đều đưa bóng vượt xa, còn Mạnh Cường và Nhâm Mạnh Dũng hoàn thành nhiệm vụ giúp thể công thắng ngược 4-3. Kết quả này giúp thể công vào chung kết ngày 27 tháng 1 và sẽ gặp đội thắng trong cặp Daejeon Hana Citizen và Paris United. Cùng ngày, Hà Nội FC đá trận tranh hạng 3. Chiến thắng 6-1 trước Middlesbrough ở lượt về bán kết cúp liên đoàn giúp Chelsea đi tới chung kết nhờ tổng tỷ số là 6-2. Chelsea được dự báo gặp nhiều khó khăn ở lượt về dù được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số ở phút 15 giúp họ chơi nhanh thoát hơn hẳn. Công đầu trong tình huống này thuộc về tiền đạo Raheem Sterling, khen đối mặt với thủ môn nhưng không sút mà chuyền ngang cho Armando Broja. Broja chưa kịp dứt điểm, bóng đã bay vào lưới khi tiền vệ phòng ngự Johnny Hodgson đã phản lưới nhà. Hodgson có kinh nghiệm chơi hơn 100 trận ở ngoại hạng Anh cho Norwich. Sterling sau đó còn tiếp tục châm ngòi bàn thắng thứ hai với pha giật gót trong thế quay lưng về cầu môn ở biên phải cho Axel Disasi chạy xuống gần biên ngang trước khi chuyền vào để Broja sút. Một lần nữa, trung phong chủ nhà đá hụt nhưng Enzo Fernandez lao vào đúng lúc đệm bóng cận thành nhờ đôi cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ Argentina sau 25 trận trên mọi đấu trường mùa này. Sterling và Palmer cũng đã chơi nổi bật mùa này và họ thay phiên tỏa sáng trong trận đấu tối qua. Phút 42, đến lượt Palmer lên tiếng sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Middlesbrough để sút chìm về góc trái ghi bàn thứ 4 cho chủ nhà. Đến phút 77, tiền vệ Conor Gallagher đệm bóng bên trái chuyền ngược ra để Palmer sút sệt về góc thấp bên phải hoàn tất cú đúp. Đây là bàn thắng thứ 11 của anh trên mọi đấu trường mùa này. Tin quyền vợt đáng chú ý, hạt giống số 4 Dennis Sinner nối dài mạch toàn thắng xét từ đầu giải khi hạ Andrei Rublev 6-4-7-6 ở tứ kết hôm qua. Sinner là tay vợt duy nhất chưa thua sách nào ở nội dung đơn nam. Tay vợt Italy nhiều lần gặp khó khi gặp Rublev nhưng giải quyết trận tứ kết này trong 3 set nhờ việc cứu cả 8 break point. Ngay cả khi bị dẫn 1 năm ở tiebreak set 2, Sinner dần thắng set bằng 6 điểm thắng liên tiếp. Sau khi cứu 2 break point đầu set 3 thì Sinner thẳng tiến đến chiến thắng nhờ việc thắng game đỡ bóng duy nhất trong set. Tay vợt 22 tuổi lần đầu vào bán kết Australia mở rộng sau 5 lần tham dự và sẽ chạm trán Djokovic vào ngày 25 tháng 1 tới. Trong 2 tháng cuối năm 2023, bộ đôi này từng gặp nhau 3 lần. Sinner thắng 2 trận nhưng Djokovic thắng trận quan trọng nhất trong số đó là chung kết ATP Finals. Sau trận đấu với Rublev, Sinner cũng nói rằng cơn đau bụng ở set 2 có thể do thức ăn mà anh dùng trước trận không lâu. Trong set 3, tay vợt Italy không bị ảnh hưởng bởi điều này. Anh hứa hẹn sẽ đạt thể trạng tốt nhất cho trận bán kết với Djokovic, người phải đấu nhiều hơn Sinner 3 set kể từ đầu giải. Còn Novak Djokovic đã toàn thắng 33 trận gần nhất ở Australian mở rộng bằng chuỗi bất bại của cựu tay vợt nữ Monica Seles giai đoạn 1991-1999. Chiến thắng 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 trước Taylor Swift ở tứ kết hôm qua giúp Djokovic duy trì mạch bất bại tại Australia mở rộng trong hơn 6 năm qua. Anh vô địch trong 4 lần gần nhất dự giải và chỉ còn cách chức vô địch thứ 5 liên tiếp 2 trận thắng. Djokovic cùng huyền thoại quyền vợt nữ Monica Seles là người giữ kỷ lục thắng liên tiếp nhiều nhất tại Grand Slam đầu năm với cùng 33 trận. Lần cuối Celeste thi đấu tại Melbourne Park là năm 2003, chỉ 2 năm trước khi Djokovic ra mắt Grand Slam tại Australia. Hai người có điểm chung là đều từng được dẫn dắt bởi cố huấn luyện viên nữ Jelena Jancic, người mà Djokovic xem như có ảnh hưởng lớn bậc nhất trong sự nghiệp của anh. Djokovic sẽ phá kỷ lục của Celeste nếu thắng Sinner ở bán kết ngày 25 tháng 1. Anh chưa từng thất bại ở 20 trận bán kết và chung kết Australia mở rộng. Đến đây chúng tôi khép lại trang thể thao hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.